cái điều kiện là nếu như mà mình rời khỏi được cái ý niệm về ngã tướng, không chấp thủ ngã tướng, không tham ái ngã tướng, nếu như mình không tư duy các tướng có ngã thì lòng dục về các ngã tướng đó sẽ không sinh khởi, và do lòng dục không sinh khởi thì mình sẽ không bị các sự tham sân si, tham lậu hoặc sân lậu hoặc si lậu hoặc ngăn che, và khi cả yếu tố ngăn che mình về thực tướng không còn nữa, nó sụp đổ rồi, thì khi đó thực tướng xuất hiện ngay trước mắt mình, thực tướng đó là vô ngã tướng của các bạn. Thì thấy ngang đấy còn có một chỗ rất tế, mà chỗ này thì tôi chỉ nói qua thôi, rồi thì Phật tử sau này, nhất là những người nào có nghĩ cũng sâu xa mà có cái nhu cầu đòi hỏi hiểu thật sâu á, thì về tiếp tục suy nghĩ. Có một người, rất nhiều người hiện trường, mà những người nghiên cứu Phật học khá sâu, chứ không phải là những người mới khởi đầu nghiên cứu. Về bản thân chúng tôi trước đây cũng vậy, và chúng tôi cũng đi qua một sai lầm này, là chúng tôi khi suy tư về dương khởi thì chúng tôi nói như thế này: vậy thì dương khởi là bởi vì sợ gì mà Đức Phật nói nha, là vì chúng sinh do chấp ngã mới có khổ đau, và Đức Phật muốn giúp cho chúng sanh đi ra khỏi khổ đau, cho nên nói dương khởi. Và dương khởi đó nói lên vô ngã là để mà phá từ chấp ngã, cho nên dương khởi là một giáo lý có cách đối trị. Giáo lý này là phương tiện đối trị. Thực sự thực tướng nó là không phải dương khởi, thực tướng là phi dương sinh. Sắc là phi dương sinh, thọ là phi dương sinh, tưởng là phi dương sinh, hành là phi dương sinh, thức là phi dương sinh. Đó là một cái sai lầm tế nhị vô cùng, một cái sai lầm rất tế nhị, tưởng rằng dương khởi là một cái pháp mà nó chỉ có trong sinh tử là hữu vi. Nghe nói là dương sinh là hữu vi, cho nên khi mà đi vào vô vi ấy, thì Đức Phật định nghĩa pháp vô vi là pháp mà không bị làm ra, không tạo thành gì cả. Vì đó liền hiện ngay rằng là cái pháp vô vi hay là niết bàn hay là giải thoát hoàn toàn, nghĩa là thực tiễn của các pháp, cái đó là phi dương sinh, không phải dương sinh, thì cái đó là sai lầm. Ở chỗ này sai lầm rất tế. Và chỉ từ ai mà rơi vào cái thắc mắc này về cái sự tiếp tục tư duy vào ổn định. Và tôi nói lên một cái điều mà Đức Phật dạy chính trong Nikaya và chính trong kinh Lăng Già, là một kinh mà rất nhiều và hầu hết thiền sư của Việt Nam và Trung Hoa đã giác ngộ thiền từ Lăng Già và Kim Cương, đặc biệt là Lăng Già. Thì đây là nội dung giáo lý của Lăng Già, một cái niệm giáo lý tương lai rằng Lăng Già mà Đức Phật dạy về cái thắc mắc này, giải tỏa cái thắc mắc này. Trong Nikaya thì Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Sắc là dương sinh, thọ là dương sinh, tưởng là dương sinh, hành là dương sinh, tất cả đều dương sinh. Và quý Phật tử phải nhớ chỗ này, tất cả các pháp đều dương sinh, và cho đến khi mình giác ngộ rồi trừ hết ái thụ vẫn là dương sinh. Lúc bấy giờ nó trở về cái nguyên lý dương khởi: thứ sinh cố bị sinh, thứ hữu cố bị hữu, thứ vô cố bị vô, thứ diệt cố bị diệt. Mà nó không trình bày ra mình hai chi Phật, hoặc là nó vẫn trình bày ra nhưng trình bày ra trong một cái tâm trạng của một cụ vị thánh, mà vì đó giải thoát hoàn toàn. Bởi vì nếu như vị thánh này đi vào cuộc đời để đổ sinh thì mình hai chi Phật những viên đó vẫn xuất hiện, nhưng các vị đó tự mình giải thoát, tự mình thoát ly mà thôi. Thì thấy này, cho nên tình duyên khởi đó là một sự thật mà Đức Phật đã dạy. Dù chứ Như Lai có ra đời hay không ra đời thì nó vẫn vậy, nó không thay đổi, nó bất thường hẳn. Và cái này thì Đức Phật dạy như thế này, cái chỗ này, bởi vì khi mà một vị Bồ Tát mà đại trí tuệ là Đại Huệ hỏi Đức Phật như thế này: bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói rằng như giải thoát cái thực tướng vô tướng, trong Lăng Già cũng nói vô ngã và vô tướng, cái thực tướng vô ngã tướng đó là thường hằng, nó là thoát ly hoàn toàn vô thường, nó là hoàn toàn giải thoát rồi, nó không còn có khổ đau, không có sinh tử, không bị hoại diệt nữa. Thì như vậy có phải rằng Đức Phật chủ trương là phi nhân duyên không? Ở đó Đức Phật chỉ điểm cao nhất của giáo lý thì Đức, ở đó Đức Phật chủ trương là không có nhân duyên không, phi nhân duyên không? Thì Đức Phật mà dạy rằng: này Đại Huệ, đừng có lầm như vậy. Như Lai luôn luôn chủ trương có nhân duyên, và tất cả các pháp là do nhân duyên mà thành, không thể khác đi được. Đó là lời xác nhận của Đức Phật. Tôi nói lên một cái lời xác nhận của Đức Phật chính được tiếp tập chính trong kinh Đại Thừa Lăng Già, để vị Phật tử về tiếp tục tư duy mà đánh bật ra khỏi những cái đám mây u ám vần vũ trong tâm thức mình, những cái thắc mắc rằng cho rằng là sắc thọ tưởng hành thức hay là thực tướng vô ngã là phi nhân duyên. Chỗ nào là chỗ mà tế nhất thì Đức Phật mà cách nghĩa tiếp như thế này: cái nhân duyên mà khi mà với một cái chúng sanh phàm phu hay là bậc thánh hữu học á,
mình nhìn về nó thì tưởng rằng mỗi yếu tố nhân duyên như có một cái ngã tướng ngã tính. Thực sự trong nhân duyên nói rằng một cái yếu tố hiện hữu là cả pháp giới hiện hữu, thành pháp giới không thể nó như vậy rồi nó thể khác được, gọi là pháp giới như thì nó là như thế, nó không thể khác được, thì pháp là như vậy. Chứ không phải có cái ngã tướng, cho nên cái thập nhân duyên hẳn không phải là một ngã tướng, mà các ngươi coi cái pháp nhân duyên là hữu vi. Cái hữu vi mà của nhân duyên đây là Đức Phật khi trình bày về những người chúng sinh đang còn vướng trong sinh tử, cho nên chúng sinh nhìn vào cái tâm chấp thủ mà biến các cái nhân duyên này thành cái hữu vi. Quý vị nhớ này, hữu vi là do cái nhìn, nhân duyên mà trở thành hữu vi là do cái nhìn của chúng sinh, chứ không phải cuộc đời này là hữu vi hay là các pháp là hữu vi, các pháp đương do nhân duyên sinh. Đó là sự thật, mà nó biến thành hữu vi là do cái nhìn tham ái chấp thủ của mình biến nó thành hữu vi. Từ thân nó không biến thành hữu vi, từ thân nó là vô tưởng, là vô ngã, là vô vi. Đó, đó là điểm tệ nhất, tệ nhất. Và Đức Phật dạy như thế này, cái chỗ này á, này đại huệ ông và cũng như các đại Bồ Tát mà muốn thệ nhập như chư Phật đã thệ nhập, thì các ngươi phải đi vào đại định. Ở trong đại định đó các ngươi mới thệ nhập. Làm thế nào để cho trí tuệ của ngươi trong đại định đó thệ nhập trực tiếp thì thực tướng, cho đến khi thệ nhập trực tiếp thì khi đó mới gọi là thệ nhập thực sự, thực tướng vô tướng. Còn không, không phải là cái chỗ để hiểu, để bàn được nữa. Nó không phải là cái ngã. Bởi vì Ngài Đại Huệ nói thế này: Bạch Thế Tôn, nếu như mà Thế Tôn chủ trương rằng Thế Tôn không chủ trương là Thượng Đế tạo ra cuộc đời này, Thế Tôn không chủ trương như ngồi đào là có vì nguyên nhân tạo ra cuộc đời này, mà Thế Tôn chủ trương rằng vì nhân duyên tạo ra cả pháp, thì nhân duyên đó hằng giống như một cái ngà, một cái Thượng Đế vậy thôi, thì giáo lý của Thế Tôn đâu có khác của giáo lý ngồi đào. Thì Đức Phật dạy đừng có lầm, Ngài Đại Huệ đừng có lầm. Ngài Đại Huệ ngồi rồi, Ngài Đại Diện Thánh chứng Đức Phật Tác, Ngài đặt câu hỏi: Này Đại Huệ, không phải thì nhân duyên này không phải cái ngà, không phải là cái nhân mà hằng đối lập như cái ngà này đối lập với nhau. Nhân vì duyên là những cái ngã đối lập với nhau, nhưng mà nó là một cái nhân, mà nhân từ nó thôi, từ thể. Đó là cái chỗ thể mà tôi chỉ có thể nói được ngã nó là từ thực tự về tư duy. Thì đây là một cái đề, đây là một cái điểm mà từ thực tự lưu ý. Vì vậy cho nên cái cuộc đời này vốn là vô ngã và vốn là thanh tịnh rồi, cho nên cái chủ trương của Di Đà tịnh độ mà chúng trước thiết lập nhân gian tịnh độ. Bởi vì nếu nhân gian từ thân nó không tịnh độ thì làm sao mà thiết lập? Bởi vì từ thân nó đã tịnh độ rồi, mà vấn đề thiết lập là thiết lập tâm lý con người, mỗi cái cõi tịnh độ trong tâm thức của mình. Tâm thức của mình làm cho cái tịnh độ này nó biến mất đi, nó cấu uế cái cảnh giới tịnh độ này đi, thì mình tự dỡ những cái cấu uế, cái tâm thức cấu uế ra ngoài tâm mình, thì cái cảnh giới tịnh độ này xuất hiện, cho nên mới thiết lập nhân gian tịnh độ. Nếu như không có sự thật đó thì làm sao thiết lập được nhân gian tịnh độ? Và nếu như cả pháp từ nó không vô ngã, từ nó không thanh tịnh, thì làm sao có thể giải thoát được? Nó cứ dính mình, nó cứ trước mình, thì làm sao mình cũng vô trước cũng được, thì làm sao mình giải thoát được? Như vậy sự kiện giải thoát xuất hiện là bởi vì cả pháp vốn từ thanh tịnh, vốn vô tướng, vốn vô trước, vốn vô thanh. Thành thử thì hữu vi là do cái nhìn hữu vi của mình mà cả pháp biến thành hữu vi, và cái duyên sinh mà trở thành hữu vi là do cái nhìn hữu vi của mình mà nó thành, chứ không phải là nó chính thật là vô vi, các pháp đều vô vi. Và vì các pháp là vô vi cho nên Đức Phật có tuyên bố là hết thảy các pháp đều vô sinh. Thì nhớ lát nữa tôi sẽ đi vào lăng già kim cương và di thức và kể cả pháp hoa để quý vị thấy những cái yếu ở lý này. Chỗ này là chỗ thâm trầm nhất và chỗ này là tế nhị nhất. Chỗ này là chỗ mà Đức Phật đã dành khai ngộ cho các vị Bồ Tát hàng thượng căn mà chúc đi để mà đắc quả giác ngộ sau cùng. Thành chỗ này tôi vẫn có thể triển khai, chỉ có thể triển khai trong một cái giới hạn nào đó, và để quý vị Phật tử lãnh hồi trong cái nhận thức mà thôi. Còn con đường để đi vào thì vẫn đòi hỏi cái công phu giải thoát của mình, căn bản của mình. Trở về lại câu hỏi mà ai sinh tử ai luân hồi thì quý vị biết rồi. Chỉ có khi nào mình vướng vào tình ngã thì sinh tử nó có mặt, và khi nào mà không vượt vào thì ngã thì các pháp tôi chạy theo nhân duyên và vẫn có nhân có quả của nó, mà nhân quả của nó không nằm trong thì ngã nữa, thì nhân cũng vô ngã thì quả cũng vô ngã, trong cái chuyện của nó hoàn toàn cả một cái tao vô ngã, cả một cái thực tại vô ngã như vậy, sinh động như vậy mà thôi, nhân duyên như vậy. Thì cái phần tác duyên tác nhân tác duyên vẫn tôi như vậy, tôi chẳng như vậy, mà không có thì ngã nào, cho nên không có sinh tử trong đó, thì tác nhau cho đó. không có cái ngã nào chứ không có sinh tử trong đó. Vì vậy trong một cái công án thiền mà một vị chứng sư thì hỏi rằng là một vị tù trì đó, một vị giỏi như bậc hòa thượng mà vì chấp có cái ngã mà đặt câu hỏi như thế này, các bậc thánh có rơi vào nhân quả được không? Bởi vì nó cho rằng là một vị chứng sư trả lời là các bậc thánh không rơi vào nhân quả, và chính cái người trả lời này ấy, mình danh là thiền sư mà chưa ngộ đạo thực sự, cho nên vị này đọa 500 kiếp là không trùng cáo. Đây là câu chuyện gọi là câu chuyện để giáo dục mình nhau, thực tế không phải là 500 kiếp làm trùng cáo đâu, nhưng mà bởi vì chấp nhận rằng nhân quả giống cái ngã và mình cái ngã để mình rơi vào hay không rơi vào, cho nên cái đó mới bị rơi vào cái thế giới chấp ngã, và cái đó mới là đọa 500 kiếp. Còn 500 kiếp sinh tử mà để là làm trùng cáo đó, một sự tinh khôn, một sự khôn ngoan mà đầy ngã tướng. Vì thế, nhưng mà sau đó 500 năm sau có một vị thiền sư chuyện ngư, khi mà ông đặt lại câu hỏi bậc đại nhân của rơi vào nhân quả nữa không, thì các ngài này nói bất mùi nhân quả, nghĩa là không che mờ nhân quả, nhân quả vẫn trôi, tôi vẫn trôi theo nhân quả, tôi vô ngã, nhân quả vô ngã, tôi là pháp giới tính và nhân quả là pháp giới tính, không có cái gì có cái gì cả, không có cái ngã nào, cho nên không sinh tử nữa. Lúc đó vị thiền sư này mới giải thoát thực sự. Thì vì thấy mà chỗ này là chỗ thế, chỗ này là chỗ tế. Thì trở về thì toàn bộ hệ thống giáo lý của đạo Phật Bắc Tạng như Nam Tạng, thì Phật tử thấy rằng có khi nào mà trong có một cuộc kinh nào của Đức Phật được viết tập mà nói rằng mình phải dọn dẹp cuộc đời này cho sạch sẽ không? Thì rồi thì nước cam lồ lấy đến cuộc đời này, cái cõi nhà cửa về cả thân xác mình, cả tâm hồn mình, để cho rửa sạch cái tâm dơ của mình không? Thân dơ và tâm dơ và cuộc đời dơ dại của mình không? Không hề có. Tất cả công phu là trừ 10 kiết sự. 10 kiết sự đó là gì? Đó là thân kiến. Thân kiến là bên trong, là cái chấp mình có cái ngà là thân kiến, chấp ngủ uống này là cái ngà, đó thân kiến. Nghi là cũng là tâm của mình, nghi bên trong thôi chứ không nói chỉ về cuộc đời cả, mình nhìn sai về cuộc đời. Nghi giới cấm thù là cái tâm bên trong mình, rồi dục cũng là tâm bên trong mình, rồi sân cũng của chính mình, rồi hữu ái cũng chính mình, rồi vô hữu ái cũng chính mình, rồi màng cũng chính mình, tào cũng chính mình, và vô minh cũng chính mình. Tuy nhiên cái lộ trình giải thoát là lộ trình gì? Là chuyển đổi 10 kiết sự nữa, làm cho tan 10 kiết sự đó, tiêu diệt 10 kiết sự đó. Khi mà mình 10 kiết sự đó đó được xóa tan rồi, thì thánh trí xuất hiện, và thánh trí nó cùng với pháp giới này là một, nó sẽ thấy được thực tướng của cả pháp. Lúc bây giờ là gọi là giác ngộ Bồ Đề, cái giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trừ 10 kiết sự mà thôi, chứ có đâu có thay đổi với cuộc đời. Thành đừng có hiểu lầm rằng là tóc tai mũi lưỡi thân ý này ngăn cản mình, và đừng có hiểu là sắc thân hương vị xúc phạm trói buộc mình. Tất cả cái đó hoàn toàn tự tại độc lập với mình, bất cứ giờ phút nào ngay hiện tại đấy mình cũng hoàn toàn tự tại độc lập, và tất cả những cái trói buộc còn lại là chính mình. Nếu như mình không giác tỉnh, không đứng dậy để mà đi vào giải thoát, thì là đau khổ cho mình mà thôi, mà rất là uổng. Trong cái cuộc sinh tử miên man này, được làm người là vô lượng khó khăn mà được làm người, rồi được làm người có vô lượng khó khăn mà được nghe pháp, rồi được nghe pháp vì tại có vô lượng khó khăn mà hiểu được Phật pháp. Và bây giờ mình còn chờ đợi gì mà đi lang thang nữa? Mình còn chờ đợi gì mà nuôi dưỡng những cái dục cái đầu tóc, cái dục cái mũi, cái môi, cái áo, cái nhà, cái cửa, cái cuộc đời, cái danh vọng, cái họ tên, tất cả những cái đó là cái gì huyễn hoặc? Đó là giáo lý chuyện nói chánh pháp là vậy, là để cho mình thấy tất cả cái huyễn hoặc. Và quý Phật tử phải nhớ rằng cái huyễn hoặc đạo Phật nói ra là cái huyễn hoặc của tâm thức chấp cả pháp chứ không phải là các pháp. Đó. Vì cái nhìn của mình có tướng, có tham ái, có chấp thủ chùm phụ lên trên các pháp, cho nên các pháp nó thành huyễn hoặc, nó thành ảo hóa, nó thành huyễn hoặc, huyễn mộng. Nhưng mà thực sự là các pháp có, các pháp có, các pháp thực, các pháp không huyễn hoặc. Thì nhớ tâm nhìn của mình mới biến thành các tướng, và các tướng đó hiệu quả, các ngã tướng đó là do ý niệm, do ngôn ngữ và tư duy của mình thôi. Chính cái ý niệm tư duy đó sinh tử, chính cái ý niệm tư duy đó tạo nghiệp, và chính cái ý niệm tư duy đó luân hồi. Chỉ còn cả pháp không luân hồi, và tự thể trí tuệ của mình hoàn toàn không sinh tử luân hồi. Thì tôi nhớ này. Vì vì thấy cái sóng nước nó làm lấy cái sóng, do nhân duyên nó làm lấy cái sóng, thì cái tướng sóng á nó khởi lên là nó sinh tướng sóng, cái tướng thì cái mà hình tướng mình cho là cái sóng là cái nhìn của mình có tướng á, gọi là có cái sóng khởi lên là mình nói cái sóng sinh, rồi cái sóng là nó chìm xuống là sóng diệt. Còn cái nội dung cái gọi làm ấy, cái sóng là nước mà có sinh diệt gì đâu, nước cái lường nước đó nó vẫn còn nguyên, nó trôi chảy, nó tiếp tục trôi chảy không còn mất đi đâu cả. Cái tướng á mới sinh mới diệt, mới có những chuyện sinh tử khổ đau tham sân si khởi lên trong cái tướng này. Mình cũng thế, cuộc đời này cũng thế, cái tướng của cả pháp á thì nó sinh nó diệt do cái nhìn của mình, mà nhìn sinh diệt nhìn có tướng của mình tạo ra cái sinh diệt đó, chứ cả pháp không có sinh diệt. Thì thấy không, cả pháp không có sinh diệt, cái tâm giải thoát của mình không có sinh diệt, mà chỉ những ý niệm về cái ngã đó sinh diệt. Nếu như chừng nào mình còn trói cái tâm mình vào ý niệm sinh diệt đó, biến mình thành cái đầu tóc của mình, biến thành mình thành cái thân của mình, biến thành mình thành cái hiểu biết của mình, biến mình thành một cái ngã mà do cái ngũ uẩn này giả tạo kết hợp ra, thì chừng đó mình còn bị trói buộc, còn tối lắng nó sinh tử. Khi nào mà mình rút ra khỏi, thì mình ra khỏi những cái đó rồi, thì mình không còn sinh tử, được giải thoát ngay trong hiện tại. Và ở đây thì thực sự thì nhớ rằng cũng có xảy ra hai tình trạng đốn và thiền. Khi mà quý vị tin điều này, hiểu điều này mà phiền não vẫn còn vấy bùa như trong kinh Vô Lượng Nghĩa đã nói, thì mình vẫn có khả năng để hiểu hiện đạo Bồ Đề. Tuy nhiên mình bám trụ vào niềm tin này, vì hiểu biết này, và lần lượt tu tập giải thoát, gọi là có chánh kiến về giải thoát. Và cái chánh kiến đó giúp cho mình đừng được một cái hướng giải thoát, rồi lần lần đi ra khỏi khổ đau, lần lần là thiền. Nếu như tập chỉ sinh tử còn nhiều, còn với những người nào mà đã có một cái căn với giải thoát nhiều đời rồi, thì họ có thể giải thoát ngay trong hiện tại và tại đây. Đó là xảy ra đột biệt. Và vì vậy thì Phật tử đừng thắc mắc, nói tại sao đạo Đức Phật dạy là giải thoát ngay trong hiện tại, dạy là vô ngã, mà mình đã thấy vô ngã mà vẫn cứ khổ đau hoài, đừng có băn khoăn. Khi mà mình khổ đau thì mình đã chấp rằng mình đồng hóa mình vì những sự kiện xảy ra xung quanh mình. Ví dụ con mình chết, mình đồng hóa rằng chỉ có con mình hạnh phúc, mà con chết là đau khổ, là mình đã đồng hóa mình vào cái ngã tưởng con đó, chấp là con là ta là của ta, chấp mình là chấp con của mình khổ. Thì khi nào mình thấy có khổ đau ở đâu là có cái chấp ngã ngay xuất hiện ngay ở đó, và phải giác tỉnh ngay đi ra khỏi chấp ngã đó liền, thì đi ra khỏi khổ đau liền. Thì nhớ con đường mà đi ra khỏi khổ đau là từ đồ này. Chưa nhờ từ ngang đây từ từ có hiệu rõ thì nào mà rõ được thì dám đây. Thế như vậy là đại nhiều. Thế là từ nào thấy tôi trình bày mà khó hiểu dám đây cho biết. Nhưng không có ai cả, thế như vậy là hàm túc. Tôi thấy rất khó vì chỗ này là chỗ tế nhị mà thôi, và trên con đường tìm hiểu Phật pháp cùng mấy điểm này là khó nhất mà thôi, khó tế nhị nhất mà thôi. Chứ còn cả còn lại không khó. Và dĩ nhiên là cái khó sau cùng lớn nhất là cái thành. Tuy nhiên đi ra phải lùng dục của mình làm cả gì khó khăn, và đó mới là thật khó. Bây giờ tôi trình bày thì giáo lý. Bây giờ quý Phật tử vị thầy giảng đừng chờ đợi. Giáo lý trước khởi và nội dung chúng tôi trình bày đó là tinh hoa của Phật giáo, là tinh hoa của các bộ phái rồi. Đừng có nghe một người nào đó mà nói rằng ở nó cái bộ phái nào đó có một cái giáo lý nào khác hơn, vì lạ hơn, vì là sâu hơn, thì nó không có. Đây là những giáo, những cái kinh điển mà đã gọi là nổi tiếng nhất trong cả Bắc Tạng và Nam Tạng của Đạo Phật. Tôi trình lần lượt trình bày thì thầy trung luận, được thầy là trung luận, tất nhiên là bộ luận của ngài Lâm Thọ là một vị tổ của đại thừa và tác trung luận. Mà bị kể khởi đầu của kinh trung luận đó là gì? Bất khứ, bất lai, bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất gì. Đó là tạm thì bất gọi là bản bất trung đạo này. Bất khứ, khi mà muốn trình bày cái thực tướng thì ngài tuyên bố như thế này, cả toàn bộ cái cúng lùng của ngài là để triển khai. Thì bị kể này: bất khứ, bất lai, bất sinh, bất diệt, bất nhất, bất gì, bất thường, bất đoạn. Không phải khứ, không phải lai, không phải đến, không phải đi, không phải nhất, không phải khác, không phải thường, không phải đoạn, nhưng không phải diệt. Đó là những cái cặp đối lập, ngài đưa ra bốn cặp đối lập. Thì ngài giải thích: năng thuyết thì nhân duyên, thiền diệt chư hỷ luật. Ngài nói ra cái điều mà có thể nói, mà chừng nào còn có chúng sinh mà còn chưa giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác, cần phải nghe cái thực tướng vô tướng này á, thì cái chừng nào mà còn có cái điều kiện đó. Bởi vì tất cả các cái chư Phật là đều không còn nói, cần nghe nói nữa, ngài đã thiết nhập rồi. Thì những vị nào mà chưa chứng ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác, cần phải nghe một cái gì nữa, thì cái mà có thể nói thì nhân duyên, đó là nhân duyên, không thể nói khác đi được, không thể nói pháp và phi nhân duyên được. Năng thuyết thì điều còn nó có thể nói thì nhân duyên, thiền diệt chư hỷ lực, nó là thiền và tác đồng, tác dụng của thời pháp đó là gì? Là làm cho tiêu trừ các cái luận của mình, các cái luận lý gọi là siêu hình, các cái gọi là triết học đó, tư tưởng triết học siêu hình. Bởi vì tất cả những cái luận lý đó nó bao hàm một ngã tướng, và chính cái ý niệm về ngã tướng trói buộc mình không thể đi vào được cái vô tưởng được. Cho nên phải diệt đi đạt, phải làm dập tắt tất cả cái ngã tướng, ngã tính trong cái tư duy của mình. Khi các ngã tính trong tư duy của mình mà được dập tắt rồi, thì khi đó mà đi vào cái thực tướng này được, gọi là trung đạo nghĩa. Và trung đạo nó là duyên khởi, năng thiệt thì nhân duyên. Cho nên khi dạy về duyên khởi mà chúng tôi đã trình bày Đức Phật dạy là đó là trung đạo. Năng thiệt thì nhân duyên, thiện nó là tốt, nó là đúng, nó là chánh pháp, nó có khả năng là diệt chư hỷ luận, nó làm cho tiêu tan hết tất cả mọi sự hỷ luận. Với nhau là cái này là một cái tiếng nói rất đạo mà nó dập tắt tất cả triết lý, cho nên ở đây đạo Phật gọi là đạo mà không phải là một hệ thống tư tưởng triết lý. Là vậy, đó là trung luận, mà một cái bộ luận rất là nền tảng và sâu xa của đại thừa, làm nền tảng cái luận lý đại thừa. Bây giờ tôi đi vào duy thức, đó là luận của đại thừa mà pháp tánh. Tuy nhiên là nói về cái tánh thì bây giờ đây là luận của duy thức, nói về pháp tướng là hai cái hệ tư tưởng lớn của Phật giáo đại thừa. Trong duy thức thì Phật tử nhớ rằng khi ngài Huyền Tạng, ngài Huyền Tạng mà ngài dịch cho tất cả các kinh, hầu hết các kinh cho mình mà tụng đọc bây giờ đó, ngài đi tịnh kinh ở Tàu Ấn Độ đó, thì khi mà tác ngài còn được sự đắc về duy thức này, pháp tướng này, và khi tác về duy thức ngài dạy nữa như duy thức. Gọi là duy thức là bởi vì tất cả các pháp, mọi sự hiện hữu không thể có mặt ngoài thức, gọi là duy thức. Tất cả các pháp, mọi hiện hữu đều nương thức mà sinh khởi, gọi là duy thức duyên khởi. Và tất cả cái danh, cái tướng của các pháp mà có mặt là do thức mà có mặt, cho nên gọi là duy thức biến hiện. Ngài giải thích như thế này: bởi vì cái pháp tánh, bởi vì duy thức, cái tánh của duy thức là pháp tánh duyên khởi, cho nên chi gọi là duy thức, cũng nghĩa là gọi là duy duyên khởi. Bởi vì cái tánh của duy thức, của thức ấy, là duyên khởi, cho nên khi mà gọi là duy thức, có nghĩa là duy duyên khởi, đó là duy giác của pháp giới duyên khởi. Khi nếu chúng ta khảo sát vũ trụ này mà căn cứ từ tâm, lấy tâm làm khởi điểm, làm nền tảng cơ sở để mà khảo sát, thì gọi là duy tâm. Tâm đó là thức ấy. Nếu lấy thức để mà khảo sát thì gọi là duy thức, nhưng nếu người ta lấy vật chất để khảo sát thì gọi là duy vật, không coi gì cả bình thường. Mà nếu như lấy hồng núi làm cái khởi điểm để mà khởi mà khảo sát thì gọi là duy hồng núi, và nếu như lấy hồng sỏi để khảo sát thì gọi là duy hồng sỏi. Thì vì thấy thành tựu duy thức, duy vật, duy tâm, duy linh, duy hồng sỏi, duy hồng núi giống nhau cả, không quan trọng. Nhưng mà quan trọng như thế này, tất cả cái duy đó phải hiểu rằng là pháp giới duy khởi, cho nên khi nói duy như vậy có nghĩa là pháp giới duy khởi. Thì phải nhớ nè, đó là tư tưởng của ngài Huyền Tạng, một đại học giả lớn, một trong hai nhà đại học giả lớn nhất của Phật giáo từ trước đến nay, vừa là hành giả, hành từ gì đứng chấp nó duy vật được, nó duy tâm được không quan trọng, nhưng mà tâm cũng phải duyên khởi vô ngại, cũng duyên sinh vô ngại, và vật cũng phải là duyên sinh vô ngại. Thành thử từ đó mình còn cái gì rất là cởi mở, rất là phóng khoáng, không cố chấp gì cả. Mình trở lại một việc làm cố hữu muôn thuở của mình là đoàn việc tham sân si để đoàn việc khổ đau mà thôi. Còn ai muốn nói chi thì nói, ai muốn chuyên trương gì thì chuyên trương, phải không? Không quan trọng. Tất cả sẽ được mình hiểu rằng là vô ngã. Trong bài kệ duy thức, bài kệ như bài định nghĩa duy thức phải nói như thế này: thì chư thức chuyển biến, phân biệt sợ phân biệt, do thị thử bị giai vô cổ như thế duy thức. Các thức nó chuyển biến ra như vậy, như vậy do thử bị giai vô. Các cái thức chuyển biến là có 8 cái thức năng biến, là nhãn về thân, ý thức, mạng na thức và là giá thức, đó là cái thức năng biến của chủ thể để biến hiện. Và cái sở biến là cái pháp giới còn lại, cái thế giới hiện tượng còn lại, thế giới các tướng trạng còn lại gọi là sở biến. Thì các thức nó biến ra như vậy, nó năng biến và sở biến như vậy do thử bị giai vô, do vì cái năng biến này cũng dương sinh và vô ngã. 8 thức đều vô ngã, và do vì cái sở biến này cũng dương sinh và vô ngã, do đó mới gọi là duy thức. Duy thức là vậy. Duy thức là gì? Là nói rằng hết thảy các pháp tâm lý cũng như vật lý, sinh lý gì cũng đều là vô ngã cả, gọi là duy thức. Thì duy thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt, do thử bị hai cái đó giải vô, đều vô cả, đều vô ngã cả, cho nên mình gọi là duy thức, cổ duy thức, duy thức. Đó, đó là cái pháp tánh duy thức học, là một cái hệ thống triết lý tâm lý học mà lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất, mà phát hiện, phát triển mạnh nhất của pháp tướng ấy,
của tông học tướng của Phật giáo là nói như vậy. Vậy thì gì đừng chờ đợi ở đâu nữa, đừng nghe nói còn chừng nói là lùng nào nữa. Chỉ bị kề thứ 25 thì nói thế này: nhất thiết pháp vô tánh, tức là duy thức thật tánh. Hết hay các pháp mà điều thành vô tự tính là không có cái tánh, không có cái từ ngã, cái tính từ ngã, thì cái đó gọi là duy thức thật tánh. Mà duy thức thật tánh đó là vô ngã tính, hay là đó là duy thức tính này, thực tài vô ngã tính, duy thức là vậy. Và khi mà hành cái thể quán để thể nhập với duy thức thật tánh này, thì cả ngài biểu rằng thể quán năng vô ngã, sở vô ngã, thể quán rằng là cả thức tâm vương vô ngã và cả pháp tâm sở vô ngã, à, gọi là con đường duy thức hành để đi vào giải thoát. Anh có nhiều vị cứ nói thế này: không hiểu duy thức làm đang tu thiền được, không có chi cả, hẳn là tất cả đều nói vô ngã đó mà thôi, rồi đi tu chứ có gì, tu thiền là tu đoạn cái ái, cái tham, cái sân, cái si, cái tu thiền chứ đâu phải làm cái gì bí mật đâu, mà không phải là phải biết rồi mới tu được, không biết mà không tu được. Nào, cái nào là cái gì cũng đừng lầm lẫn và đừng khổ sở, đừng tự hành hạ mình bởi những cái tư duy lầm lạc là nữa, sai lầm là nữa. Và bây giờ tôi đi vào lăng già. Lăng già là một cái cơ sở mà từ đó tổ thể thân tác ra duy thức, là tác giả của duy thức học này, pháp tướng này, và chính tổ hiện tang là có học và để mà triển khai về duy thức này, hiện dương duy thức này. Thì trong cái lăng già, tôi chỉ Phật tử nhớ là hồi nãy tôi đã trình bày cái câu hỏi của ngài Đại Huệ đối Đức Phật. Đức Phật xác nhận rằng luôn luôn chư Phật ta cũng vậy, chư Phật quá khứ cũng vậy, chư Phật vị lai cũng vậy, luôn luôn cái điều mà có thể tiến thiết chính là nhân duyên. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, nhưng mà khi nào rời khỏi chấp thụ ngã thì duyên sinh trở về tự thể. Nó là duyên sinh tự thể, nó vô ngã, và đó là duyên sinh tự thể. Đó, cái điều này xác nhận như vậy. Nó thoát ly hữu và phi hữu. Thì đi kề của lăng già là như thế này: nhất thiết pháp như huyền. Đây là bị kề thứ hai trong sáu bị kề mà mở đầu kinh lăng già, và nội dung của kinh lăng già còn lại là triển khai sáu bị kề này. Tôi lấy hai bị kề thứ hai, bị kề thứ tư: nhất thiết pháp như huyền, viện ly ư tâm thức, chỉ bất đắc hữu vô như hướng khởi đại bi tâm. Là kề nào nói như thế này: hết thảy các pháp đều là như huyễn ảo, là như huyễn mộng. Các pháp đây là các tướng này, nó là rời xa tâm thức. Cho nên một cái người hành giả tu tập giải thoát là chỉ bất đắc hữu vô, đừng có rơi vào, đừng có vướng mắc vào cái hữu cái có của nó, và đừng vướng mắc vào cái không của nó, cái không có mặt của nó, hay là cái sinh của nó và cái diệt của nó. Thì như vậy, từ cái chỗ không vướng mắc mà cái sinh diệt thì có không của các pháp đó, thì mới hứng khởi đại bi tâm được, để mà đi vào giải thoát sau cùng. À, nhất thiết pháp như huyền, thì như huyền này là cái tướng như huyền, như hồi nãy chúng tôi nói đó, các pháp này hẳn phải là huyền, nhưng mà cái tướng huyền như cái tướng sống nó huyền, còn cái sống huyền, nhớ là chỗ đó. Các cái pháp tướng nó huyền, nhưng mà còn các pháp tự thân nó hẳn huyền. Cái tướng đó là do mình nhìn, cái tư duy hữu ngã mình nhìn chụp lên nó có cái tướng đó. Cái tướng đó là do duyên sinh, do duyên diệt, huyền thẩm thực, huyền mộng, giống như là những cái cảnh vật trong cái cơn mộng mà mình thấy. Anh có trong khi mình đứng mộng, đứng mê, đứng chấp ngã, còn nó hoàn toàn không khi mình không còn chấp ngã, khi mình tỉnh rồi. Khi mà mình tỉnh như thế này là những chuyện gì trong mộng cũng còn trói buộc mình nữa. Cũng thế, khi mình đứng còn bị trói buộc trong chấp ngã thì cuộc đời này trói buộc mình hoàn toàn, đau khổ vô cùng. Đi đến đâu là bị trói buộc đến đó, ở đâu trói buộc đó, ở nhà bị trói buộc ở nhà, ở xã hội bị trói buộc xã hội, đi tu bị trói buộc bởi đi tu, làm thường tòa bị trói buộc bởi thường tòa, làm hòa thượng bị trói buộc bởi hòa thượng, tất cả đều bị trói buộc. Là chừng nào mình còn chấp ngã là không chạy trời, chạy trời không khỏi nắng, không thể thoát ly khổ đau được. Nhưng mà nếu như trong hiện tại bất cứ ở đâu mà mình giác tỉnh vô ngã hoàn toàn, thì trong cũng như ngoài vô ngã, thì không còn bị trói buộc gì nữa, đó là giải thoát. Thì cuộc đời này không trói buộc mình, cũng giống như cái cảnh vật trong mộng không trói buộc mình nữa. Đó là chuyện chính và đòi hỏi có một công phu tu tập. Bây giờ ví dụ một người đánh tôi một cú đánh, thì quý vị biết rằng là nếu như tôi quan niệm đó chỉ là cái tay đùng thì mặt của tôi thôi, tát tôi một bờ tay chẳng hạn, thì tôi thấy tự tại đau một chút rồi thôi. Giống tôi đi vấp một đá, có khi nào tôi giận không đá, giận mình mà thôi, mình vô ý mà vấp một đá.
mà nó có khi mà giận đã rồi có đau thì chịu thì thôi. Thế còn nếu như tôi thấy gió nó đùng thì là cái tôi thấy tâm tôi tự tại hoàn toàn, có chứ thì sao chuyện băng khoăn thì sao đồng. Cũng đã đùng, hai vật đùng nhau, hai pháp đùng nhau, mà bây giờ cái tay đùng cái mặt của tôi, tay người khác thôi, mà thôi thì bỗng là tím ruột, tím gan, đau khổ ngày này có ngày kia, cái này là chấp, chấp nhà rồi được khổ rồi, chứ đừng chấp nữa, thành phố hoàn toàn thì thôi, là tự tại, phải không? Anh thử cái tay này không tỏi, cái tay này hình phạt nó, cái má con này thì không tỏi, cái tay không tỏi, cái má không tỏi, cái tay. Mà chỉ vì cái tư duy của mình về cái là mình tưởng ra tôi là ghế ưỡng lắm, nó bị một tay là đau, chỉ ruột, chỉ gan, tưởng là không thể sống nổi được. Thấy người ta xúc phạm nên tôi đặt tôi ở cái chỗ ngồi thấp hơn là đau khổ lắm, khóc lóc, đau khổ lắm. Thì đây là chấp ngã, tội tâm. Đau khổ lắm, tôi mà như thế này, khi nào tôi vô... tôi mà ngồi trong vân án nào để cứ ngồi chỗ cao thì à nó tội sự khỏe các ngươi, nó để xuống chỗ thấp á nó thấy là chỉ ruột chỉ gan thôi, cái nữa là vô minh đau khổ không hiểu giả tình vô ngàn, và cái đó là chính cái nó là khổ đau đó. Đó thành thử chung lăng già mà nói là nhất thiết pháp như huyền, tất cả đều huyền, việc lý tâm thức là bởi vì mình biến cái tưởng đó gần như là không phải là tâm của mình, thực ra là tất cả các tưởng tạo của mình là một, là một cái tay là của mình, có khi nào cái tay mình đánh mình mà mình giận nó đó, mình đánh mình chối, đánh hoài cũng giận chứ cả. Thì bây giờ vậy thì tất cả mọi người đi là tung cùng vì mình là một pháp thể cả, giống nhau cả, thì đùng cách này khó chịu chút, đùng cách kia dễ chịu thôi, đừng có chấp thì khó chịu, chấp khó chịu khổ, mà chấp dễ chịu khổ, đó là các pháp. Thì thực ra các tưởng ở ngoài đời là tâm thức mình biến hiện, nó cả cũng tâm mình có chứ mình giận, mình cứ giận mình đó thì giận thôi đó, nên việc lý của tâm thức bởi vì chấp nó huyền là bởi vì chấp rời khỏi tâm thức, rời khỏi tâm thức, rời xa tâm thức, chứ thực ra hẳn là của tâm thức. Hành trí bất ra khủng vô, đừng rơi vào cái có cái không, cái sinh cái diệt, cái đi cái thư cái thị phi. Nếu mà không rơi vào những cái đó mới hứng khởi lại đi tâm được, chứ đó mày tắt vô đi tâm đi về thứ tư. Tri nhân pháp vô ngã, tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhị diệm, thường thanh tịnh vô tưởng, viện nhi hương khởi đại bi tâm. Tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhị diệm, nhị diệm, thường thanh tịnh vô tưởng, nhi hương khởi đại bi tâm. Thì tôi cắt nghĩa là phải hiểu rằng thì nhân là mình, thì bản thân của mình ấy, là cái thân mà do năm uẩn tạo thành, nó vô ngã, mà mỗi uẩn sắc thọ tưởng hành thức cùng vô ngã nữa là nhân và pháp vô ngã, cùng vô ngã. Hay là mình là vô ngã này, cái mà gọi là mình đấy là vô ngã này, thì tên của mình đây này là vô ngã đấy, thì ngã của mình đấy là phải biết mình là vô ngã rồi mà biết tất cả những cái gì còn lại của thế giới cũng vô ngã nữa, gọi là pháp vô ngã, kể cả quả chứng, cả quả đắc, cả thiền định, vân vân, tất cả mọi thứ gì đều vô ngã cả, chỉ nhân pháp vô ngã. Phiền não cập nhị diệm, phải biết rằng phiền não là phiền não chướng, là cái mà đứng tạo cho mình một cái hậu quả là khổ đau, thì chính cái khổ đau này cũng vô ngã nữa. Phiền não cập nhị diệm là gọi là cái phiền não là phiền não chướng, còn nhị diệm là sợ trí chướng, là tất cả những cái gì ngăn cách mình mà không hiểu, làm cho mình không hiểu biết các thật tướng các pháp á, ý định cái trí kiến giải thoát đó là tham sân si, thì những cái này cũng là vô ngã nữa. Thường thanh tịnh vô tưởng, cái phiền não và cái phiền não chướng và cái sở trí chướng này nó là thường thanh tịnh, nó là vô tưởng, nó là thật tưởng rồi và nó là thanh tịnh, phải biết như vậy. Thường thanh tịnh vô tưởng thì biết như vậy mới hứng khởi đại bi tâm được. Cho nên các ngài các tổ tuyên bố phiền não tức là niết bàn là vậy, thì thấy thắng thời thật tưởng vô tưởng, mà bởi vì mình chấp phiền não là khi cái nữa là cái mà tôi không chịu được, mà nhất là bởi vì tôi nữa là tôi càng không chịu nữa, tôi khổ đau, tôi phản ứng thôi tại trong như vậy gọi mình là cái thả chứ đấy, thì kiến thức của mình tổ lao, hiểu biết của mình tổ lao, đạo đức của mình thì đời thải được thôi, chứ gọi gì đâu mà giả trị trí đó. Về giải thoát mà nói chả có chỉ gì mà giữ lại cả, mà cuộc đời này cũng vậy, mà mọi chuyện cũng vậy, thấy như vậy tức như vậy, tức như vậy thấy như vậy, mình đi đến là thấy nó thường thanh tịnh vô tưởng, nó là luôn luôn thanh tịnh vô tưởng, thì mình mới khởi lên một cái tâm đại bi tâm để mà cứu độ chúng sinh được, không chấp tất cả, mình vô quậy ngài, vô quậy ngài cố, phải không?
mấy vụ quay ngài được, mấy đồ chúng sinh được, chứ con thôi là quay ngài mình tới mà thấy tiền bạc thằng
dễ dàng coi mình bỏ mày túi tiền đúng túi mình đừng cho mà thấy mặc dễ dàng mình rụt lui,
thằng là quay ngài thôi, thằng là vô quay ngài, thằng không thấy kia cho là cho thôi, chẳng mặc đèn mặc chỗ thằng cô khen mình được, chế được, thằng cô cảm ơn được, thằng cô phù ơn cũng được, mình cứ làm. Thằng này, thằng này không quay ngài mình từ tài đó cuộc đời mình hướng khởi đại bi tâm mới làm bưng dậy năng lực đồ sinh của đạo Phật về năng lực tích cực cuộc đời được. Không phải vì thầy rửa rồi mà bỏ cuộc đời nên tối lắng đâu, mà như vậy mày hứng khởi đại đi sắp đến cụ đời rồi, mày cụ được tích cực đó. Nó phải thầy vô ngà cả đó, nó thầy còn ngà là kẹt rồi, lớn thầy còn ngàn kẹt như lớn, mà nhỏ thầy còn ngàn kẹt như nhỏ, để lớn nhỏ gặp nhau kẹt nhau nữa đó. Đau khổ, thầy nói là đau khổ, đau khổ cho cả cá nhân và đau khổ tập thể. Đó là lăng già. Thì tôi đi nói với vị kinh mà vì thầy nghe Pháp Hoa tôi gạt lại, hôm sau tôi nói là bởi vì hôm sau tôi còn tiếp tục trình bày Pháp Hoa nữa. Trong cái 10 tuần bà có thai tôi sẽ tiếp tục trình bày Pháp Hoa, là bởi vì vị Phật tử đã nghe những Phật giáo căn bản từ hạ năm ngoái rồi, năm nay có điều kiện để đi sâu và tôi sẽ triển khai bằng những pháp thiết thực. Thì bây giờ tôi nói về Bát Nhã Tâm Kinh mà vị Phật tử thấy. Bát Nhã Tâm Kinh như đã có lượt trình bày là từ chỗ lưu ý là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bạc Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ như thế thuộc ách. Là Đức Phật dạy là nếu như này Quán Tự Tại Bồ Tát, Quán Tự Tại nếu như mà chiếu kiến dùng cái trí tuệ của mình mà soi rõ, soi thấy rõ năm uẩn là vô ngã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì khi mà mình soi rõ được như vậy thì như vậy là vượt qua mọi khổ ách đồ như thế thuộc ách. Khi thấy tất cả vô ngã rồi còn gì đâu mà khổ, không có, mình vô ngã rồi mình, mà khi thấy vô ngã là hẳn phải là cái thầy không ngơ đâu, một cái nguồn hạnh phúc vô biên được tràn ngập, có gì đâu mà tham sân si những cái tưởng tàng mà hiện diệt này nữa, cái ảo này nữa, thành thử mọi khổ đau rơi rớt hết, điều kiện nguồn giá tốc độ như thế thôi. Thì như vậy cũng đi vào cái lý đó mà thôi, cái nghĩa đó từ dưới khởi đó. Và khi triển khai về giáo lý trong đại tạng Bậc Nhà, khi triển khai về tư tưởng này thì cũng trình bày bằng nhân duyên, cũng bằng dưới khởi mà thôi. Nội dung của trong đại tạng Bậc Nhà cũng trình bày dưới khởi để cho vì từ nhận xét phân tích sự vật do duyên sinh, do các nhân các duyên mà sinh, cho nên sự vật không có từ ngã. Từ cái chỗ thấy sự vật không có từ ngã mà thì chấp thu cả từ ngã không có, tham ái không có, sân hận không có và si mê bị mất mới đi ra khỏi khổ đau được. Mà đó cũng là nội dung của Bát Nhã. Thì trong cái kinh Kim Cương thì tùy vì thầy thế này, Đức Phật dạy nhược đắc vô ngã Phật giả tức danh Đại Bồ Tát. Ngài định nghĩa vị Đại Bồ Tát là gì? Là một người mà biết được, hiểu được, nhập được cái thực tài thực tướng cả pháp, vô ngã tướng cả pháp, như vậy gọi là Đại Bồ Tát. Nhược đắc vô ngã Phật giả tức danh Đại Bồ Tát. Người nào mà hiểu được thì vô ngã nó rõ ràng thì gọi là Đại Bồ Tát. Thì thấy hay là nói như thế này, phàm sở hữu tướng giá trị hư vọng, nên nếu như cái gì mà có cái tướng là đều là hư huyễn cả. Thế có tướng là do cái tâm chấp thủ của mình nó đẻ ra cái tướng đó, chứ cái tướng đó từ cả pháp là điều vô tướng, mà mình do cái tâm chấp thủ mình làm đẻ ra cái tướng, chỗ đó là huyễn hoặc mộng mị huyễn hoặc, như con mắt mình mà nhầm mình thấy có nỗi khó độ biển trời, mà chạy được cái khó độ nội huyễn hoặc anh cái nhầm mà của cái tấm mình á, là chỉ cái chấp ngã đó là tham ái đó. Khi mà cái nhầm nó đến còn thì thấy cả pháp mà hiện ra cả tướng, cả đó là hiện hoặc. Vì thế anh thầy nói là phàm sở hữu tướng giải trí vọng, hệ có tướng thì tất cả, có cái ngã tướng thì tất cả đều hư vọng. Anh giống như là cái hóa độ của trời, anh giống như là những cái hình ảnh của các nhà hiện thực. Cái hình ảnh mà thấy trong khi mình nhầm mắt, hay là cái hình ảnh mình thấy do các nhà hiện thực tạo ra, hình ảnh đó là huyễn, nhưng mà các nhà hiện thực hay dựa vào một số sự vật đó là thật đời cuộc đời mình ấy, rồi có cái hình ảnh đó ảo, nhưng cái sự vật mà nhà hiện thực dựa vào thì là thật. Cái hình ảnh mình thấy giữa đó là huyễn, nhưng mà cái hư không mà thì những cái hóa độ mình xuất hiện đó là thật. Cũng vậy, các cái tướng mà mình thấy do cái chấp ngã mà thấy ấy, chỉ là huyễn, nhưng thực tại này là thật. Đó. Cho nên gọi là phàm sở hữu tướng giai trị hư vọng. Hay là thêm một câu nữa là nhất thiết pháp giai trị Phật pháp. Hết thảy các pháp đều là Phật pháp, không chạy kiếm chi đâu được. Nhưng mà nói về thì cứ nói các pháp đều Phật pháp nên mình cũng tu không ngại, cũng chi cũng cả về tha hồ và ăn mà ngủ mà chơi như vậy. Nói như vậy để biết rằng thì vấn đề còn lại là thì vấn đề của mình là không phải là vấn đề các pháp, mà vấn đề là tâm của mình, để trở về tâm lý của mình. Khổ đau là tâm lý của mình tạo ra do tham sân si tạo ra. Thì vấn đề tu tập là đối mặt với tham sân si của mình mà đối trị nó, để mà tẩy trừ nó, để mà rửa sạch nó, là con đường tu là vậy. Thì kim cương cũng vậy. Tuần sau chúng tôi trình bày Pháp Hoa thì chúng tôi sẽ nói tiếp thêm về nội dung của duyên khởi vô ngàn này mà Pháp Hoa triển khai, và nếu được thì chúng tôi trình bày thêm một số kinh khác. Nhưng mà hiện tại còn 10 phút nữa trước khi chấm dứt thì chúng tôi muốn để lại cái sự thực sự những cái gì dễ nhớ nhất là con đường đi vào duyên khởi, và con đường này do tư duy của tự thân chúng tôi, nhưng mà dựa vào những lời dạy rất căn bản của chính Đức Phật, như thế nào để đi vào duyên khởi, và bằng con đường nào mà trong cái khổ đau, trong điều kiện rất khiêm tốn, giới hạn về hiểu biết và ý chí của mình, mà của tuổi tác mình nữa, mà mình có thể đi vào duyên khởi, đi hiện duyên khởi và để thực hành được sự giải lý duyên khởi, để thâm nhập được sự diệu nhiệm của duyên khởi. Đây là con đường thứ nhất, có hai con đường chúng tôi trình bày. Con đường thứ nhất, tất cả các pháp đều duyên khởi, và tâm lý của mình cũng duyên khởi, và vật chất cũng duyên khởi, và tất cả mọi chuyện xung quanh mình đều duyên khởi, đều do duyên sinh. Rồi do trừ là mình nằm trong sinh tử, mình ở trong sinh tử, mình muốn tìm đường đi ra, cho nên mình tất cả mình đều bị vướng mắc ở chỗ do cái vô minh mà đưa đẩy hành, hành đưa đến thức, thức danh sắc, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái phụ thụ sinh lão sinh. Từ mình chỉ là ở như thế này gọi là sinh, mình được tất cả đến còn sống, đến tồn tại đây, và đến bị vướng những cái bình tứ, sách là bình tứ đấy, mình đứng vướng lại tất cả những cái chấp thủ ái trước của mình, khi các căn tiếp xúc với các cần và khổ đau. Tuy nhiên thì hiện thực hiện tại của tất cả chúng sinh hiện tại trong tam giới, nói riêng là tất cả chúng ta ở trong cuộc đời này là đương khổ đau, và cái nỗ lực của mọi người sống là muốn tìm thấy cái gì dễ chịu, cái gì gọi là hạnh phúc, cái giải thoát, là tìm con đường đi ra khỏi khổ đau. Do vậy mà cái gọi là người Phật tử là phải biết rằng cái gốc của khổ đau là do bị chấp ngã các pháp, do tham ái các pháp, do có thù có hại, cho nên mới có sầu bi khổ u nào. Và từ đó mình bắt đầu tư duy về duyên khởi, phân tích về bản thân mình, phân tích về tâm lý mình, phân tích về hiện diện mình, và phân tích về mọi sự vật xung quanh mình, nó là do các duyên mà sinh, nó không thực, các tướng nó không thực. Rồi từ trong cái khổ đau đó mình nhận định ra rõ ràng tất cả khổ đau là do chỗ đó, thì quyết định như vậy, thì ổn định như vậy, và từ cái khi quyết định như vậy rồi mình bắt đầu mà thấy được con đường để mình định được cái hướng, để dần dần từng bước đi ra khỏi khổ đau của mình. Thì từ cái khổ tư duy về duyên khởi như vậy, biết rằng tất cả khổ đau là vì chấp ngã, bất cứ một nỗi khổ đau của mình nhìn cho sâu xa thì thấm đề của nó thì đều do chấp ngã cả. Nỗi buồn thì ưu tư hay cô đơn là bởi vì nghĩ đến mình quá nhiều, cho nên đau khổ nó buồn nó ưu tư nó cô đơn thì cả chấp ngã cả đó. Mình biết là cái gốc là do đó ra, rồi từ đó mình biết rằng thì con đường để đi ra là loại từ tất cả cái chấp ngã đó, thì từ đó lòng tin khởi lên về giáo lý giới khởi và giáo lý vô ngã, gọi là tín sinh đó. Con đường thì bước đi đầu tiên của mình là vậy. Từ cái khổ đau nó hiện tại khổ đau của mình nhé, rồi mình bắt đầu tư duy về giáo lý giới khởi và giáo lý vô ngã, tín sinh, và từ tín sinh là lòng tin Phật sinh, thì niềm hoan hỷ về cái con đường giải thoát này sinh khởi, thì nó sinh. Và từ hỷ nó sinh thì bắt đầu từ khoan khoái của tâm hồn và khoan khoái của thân thể nó bắt đầu xuất hiện khinh an sinh. Và từ cái khinh an đó sinh, mình vẫn tiếp tục trú trong cái niềm tin về giáo lý giải thoát, về giáo lý giúp phượng và giáo lý vô ngàn, định nó sinh. Định nó sinh là bắt đầu từ thì bắt đầu có những cảm giác hạnh phúc cao hơn nhiều so với tất cả những cái gì mà do vật chất đem lại, cao lắm. Định sinh, vì từ định sinh xa sinh đó. Xa ở chỗ đó thì mới hoàn toàn giải thoát. Ở ngay nó thì tâm lý xa là không vướng mắc vào những cái vui cái buồn, không vướng mắc vào cái lạc cái gì, không phải vướng mắc vào cái khổ khổ đau hay hạnh phúc, thì cảm thọ hạnh phúc cảm thọ khổ đau, không vướng mắc vào các cảm thọ đó nữa, thì bắt đầu ly tham khởi, hoàn toàn rời khỏi lòng tham tất cả các tướng, tất cả mọi hiện hữu, và giải thoát sinh. Từ đó giải thoát sinh, giải thoát sinh trong cái tâm lý giải thoát đó, một cái trí tuệ xuất hiện, trí tuệ biết rằng mình đã giải thoát, trí tuệ này thế nhập vào thực tại vô ngàn và giải thoát cuối cùng đến. Đó là lộ trình mình biết về mình nhất. Và vì vậy thì bước thứ nhất mình chỉ đi từng bước, và bước thứ nhất mình sẽ thiết lập đó là lòng tin vào giáo lý giới khởi và lòng tin vào giáo lý vô ngàn, phải được thiết lập. Từ tín sinh thì mới sinh, từ hữu sinh thì chính năng mới sinh, từ tâm thì chính năng mới có định, mới định mới có tham, rồi mới có lý tham mà có giải thoát hoàn toàn, không thể đi khác như được. Đó là lộ trình Đức Phật đã dự tiền. Lộ trình thứ hai cụ thể Lộ trình thứ hai là mình đang chơi với nó cuộc đời như thế này, không biết đâu là bờ giải thoát, đâu là bến giải thoát, không biết là sự đặt bước chân từ đâu. Và mình minh mang, mình hoang mang giữa tất cả bao nhiêu lý thuyết trong cuộc đời, bao nhiêu con đường, bao nhiêu chủ trương rằng như thế này hạnh phúc, như thế kia hạnh phúc, đừng rối loạn. Và ngay cả khi vào đạo Phật rồi, mình cũng rối loạn giữa bao nhiêu lý thuyết, bao nhiêu sự trình bày khác nhau nữa. Thì cái vấn đề đầu tiên mà Đức Phật dạy, thì bước đầu tiên mình sẽ đi là thế này: thân cần bậc chân nhân, gần gũi bậc chân nhân, hay là thân cần tiền thù. Và chân nhân tiền thù, Đức Phật định nghĩa là những vị mà được nhiều người tôn kính, những vị đó có chánh kiến về giải thoát, luôn luôn nói đạo giải thoát, nói để ý tham, nói để đoàn khổ, nói để xây dựng hạnh phúc cho cá nhân và cuộc đời. Thì những người đó gọi là chân nhân, được mệnh danh là chân nhân hay là tiền thù. Đừng gần gũi họ, đừng gần gũi những người